đầy hương trầm tòa bay khói trắng, bay lên bay tới tận chín tầng, tiếng phân cầu vọng tới trời xanh, của dân chúa vây quanh bàn thờ.
Dâng lên ngài, con dâng lên ngài, bay lên với rượu nho y nhờ khói trắng đem đến về dòng. Xin cha nhận, con xin cha nhận của lễ của đoàn con y và ban xuống hồng ân tràn đầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Nhưng ai cha ta đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Ý của cha đấng đã sai ta là hễ sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy ý của cha ta là hễ ai thấy con và tin vào người thì sự sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời danh Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ ba phục sinh. Chúng ta thấy cái bài phúc âm này là cái bài phúc âm tiếp tục từ đầu tuần đến giờ. Đúng hơn từ thứ sáu tuần trước, tuần thứ hai phục sinh, liên quan đến bánh sự sống. Và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói về bánh sự sống. Và cái câu đầu tiên là cái câu mà kết thúc của bài phúc âm hôm qua, thứ ba. Cái câu đó là: chính ta là bánh sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Thì hôm nay giáo hội lại lấy lại cái câu đó để tiếp tục những cái câu sau, cho nó liên hệ với nhau, cho nó thấy là nó có dính dáng đến với nhau. Thì bây giờ cái câu đầu tiên đó là Chúa tuyên bố chính ta là bánh ban sự sống. Nhưng mà thật sự ra cái chữ bánh ban sự sống á, theo em nó không chính xác bằng bánh sự sống. Bởi vì tiếng Anh nó là bread of life, thì nó không có chữ giving life gì trong đó cả. Bánh ban sự sống. Đấy, thì nếu mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Mỹ đó là the bread giving life. Đấy thì mới gọi là bánh ban sự sống, dịch như vậy. Nhưng mà đây á, nó là bread of life, bánh sự sống. Có nghĩa là bánh đó chất chứa sự sống, vậy thôi. Và vì thế nên, ai đến với ta đó sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa Giêsu nói về chính bản thân Chúa. Bây giờ đó, ở cái bài phúc âm này đó, cũng như bài phúc âm hôm qua đó, Chúa bắt đầu tỏ mình ra, Chúa là bánh sự sống. Đó, chính Chúa Kitô, chính nghĩa là bản thân của Chúa Kitô đó là bánh ban sự sống. Rồi sau này Chúa sẽ nói thêm là bánh ta ban chính là thịt ta cho thế gian được sống, vân vân. Thì chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà bây giờ hiện tại, cuối bài phúc âm hôm qua và cũng là đầu bài phúc âm hôm nay, Chúa nói là chính ta là bánh ban sự sống. Mà bài phúc hôm qua nói cái bánh ban sự sống này đó là từ trời xuống. Và cái bánh mà Thiên Chúa ban đó, bánh đích thực mà Thiên Chúa ban đó là có hai yếu tố. Như hôm qua em nói và chính Chúa Giêsu lập lại lời Chúa Giêsu, đó là cái bánh từ trời xuống, bánh đích thực từ trời xuống mà Thiên Chúa ban cho thế gian, chứ không phải chỉ có dân Do Thái không đó. Thì nó có hai yếu tố. Yếu tố là từ trời. Yếu tố thứ hai là ban sự sống. Phải như vậy thì mới là bánh thật sự từ trời, và bánh đó là bánh đích thực chứ không phải là bánh mana giống như là họ dân Do Thái đã ăn về thể lý, về phần xác rồi chết, không được sống đời đời. Thì bây giờ Chúa nói, chính Chúa đó, chính ta này, là bánh ban sự sống, hay là nói đúng hơn là bánh sự sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Chúa Kitô là vị Thiên Chúa hằng sống nhập thể. Bởi thế nên nơi Ngài đó là có tất cả sự sống. Nơi Ngài chính là sự sống. Thế nên ở chỗ khác Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14 đó, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đấy, và là sự sống. Chính Chúa Kitô, và ở trong cũng Phúc Âm Thánh Gioan mà ở đoạn 11 câu 25 khi Chúa Giêsu nói với Ma-ta đó, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Đấy, nhưng mà cái sự sống đó được ban qua cái gì? Được ban qua chính bản thân Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là bánh sự sống. Bởi thế nên chính mà cái bánh đó là để cho thế gian được sống. Sau này chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu nói về cái câu đó. Bởi thế nên ai muốn có sự sống đời đời đó là phải đến với Chúa Giêsu, là phải chấp nhận Chúa Kitô. Đó là lý do mà ngay sau đó Chúa Giêsu nói cái gì? Ai đến với ta sẽ không hề đói. Bởi vì Chúa là bánh sự sống, và vậy đến với Chúa có nghĩa là chấp nhận Chúa rồi đấy, là không hề đói nữa, là có sự sống đời đời. Và ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Ý đấng sai ta thì bây giờ chính Chúa Giêsu xác định ý đấng sai ta nó như thế nào ở hai cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay. Trước hết là ý đấng sai ta đối với Chúa Kitô, và thứ hai là ý đấng sai ta đối với chung nhân loại. Trước hết đối với Chúa Kitô, ý của đấng sai ta là cái gì? Đây Chúa nói, vậy ý của Cha đấng đã sai ta là hễ sự gì người ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Là ý của Chúa Cha đối với Chúa Kitô đó, có nghĩa là tất cả những gì Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha trao cho Chúa Kitô đó, ban cho Chúa Kitô đó, là tất cả nhân loại, bao gồm cả những cả Judas Ica nữa đó, thì Chúa Kitô không được để mất, mà trái lại phải làm cho nó sống lại. Mà sống lại ở đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa là nhưng ngày sau hết ta sẽ làm cho nó sống lại. Thì ở đây có thể hiểu hai nghĩa. Ngày sau hết đây nghĩa là tận thế. Ta sẽ làm cho nó sống lại, nó là sống lại giống như là thân xác của Chúa phục sinh vậy. Nhưng mà ngày sau hết đây cũng có thể hiểu được là thời điểm, chính thời điểm mà Chúa Kitô nói cái câu đó, chính thời điểm mà Chúa Kitô Giáng sinh làm người và chịu nạn chịu chết cho nhân loại đó, đó là ngày sau hết. Bởi thế nên trong thư gửi Do Thái đó, Thánh Phaolô nói gì? Trước đây Thiên Chúa đã tỏ nói với cha ông chúng ta qua cách này cách khác, nhưng vào những ngày sau hết này đó, the final days, thì người nói với chúng ta qua người con. Vậy cái ngày sau hết này cũng có thể nói hiểu được là chính là thời điểm mà Chúa Kitô đang sống giữa dân Do Thái lúc bây giờ đó, thì đấy là ngày sau hết đó. Bởi thế nên cái mầu nhiệm cánh chung bắt đầu từ Chúa Kitô Giáng sinh, chứ không phải cánh chung là khi Chúa Kitô tới lần thứ hai. Ngay từ lần thứ nhất đã bắt đầu mầu nhiệm cánh chung rồi, bởi vì khi Chúa Kitô xuất hiện đó là ngày sau hết. Và bây giờ Chúa nói đến ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại, có nghĩa là những người mà tin vào Chúa đó là được sống lại. Bởi vì Chúa chính là bánh sự sống. Do đó ai tin, vì thế nên Chúa nói ngay, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát. Có nghĩa là hễ mà đến với Chúa, hễ mà tin vào Chúa thì có sự sống. Bởi vì Chúa chính là bánh sự sống. Thấy không? Đấy, đấy là về ý của Cha đó, là đối với Chúa Kitô là những gì Chúa Cha ban cho người, trao cho người thì người sẽ cho họ sự sống. Nhưng mà họ phải có điều kiện gì mới được sự sống? Thì đây, ý của Cha đối với những người đó như thế này. Quả vậy, ý của Cha là hễ ai thấy con và tin người thì có sự sống đời đời. Thấy không? Thấy không? Chứ không phải là ý của Chúa Cha đối với Chúa Kitô là cần ban sự sống cho những người tới với Chúa. Nhưng mà những người đó phải có điều kiện. Điều kiện gì? Là hễ ai thấy con và tin vào người thì mới có sự sống. Chứ còn nếu mà Chúa Kitô là bánh sự sống mà họ không thèm ăn cái bánh đó, có nghĩa là họ không thèm tin vào Chúa, không chấp nhận Chúa, thì họ vẫn đói như thường, thì họ vẫn khát như thường, thì họ vẫn hư mất như thường. Chứ không phải là Chúa Kitô ban sự sống, Chúa Kitô là bánh sự sống xuất hiện giữa họ và muốn ban sự sống đó cho họ bằng tất cả những việc người làm, lời người nói và gương người dạy. Thì tất cả những cái việc đó là những việc mà Thiên Chúa Giêsu ban sự sống đó. Bởi vì chính Chúa là sự sống thì tất cả những gì mà Chúa bộc lộ ra đều là cách ban sự sống. Nhưng mà họ có tin và họ có thấy như vậy và họ có tin hay không? Thì là cái vấn đề là ở nơi những người thấy Chúa và có tin Chúa hay không. Đó là lý do Chúa Giêsu nói là ý của Cha là hễ ai thấy con và tin vào người thì mới có sự sống đời đời mà thôi. Còn nếu không thấy mà không tin thì chẳng bao giờ có sự sống đời đời. Và đó là lý do mà Chúa nói chính ta là bánh sự sống. Đó có nghĩa là chính bản thân của Chúa Kitô là bánh sự sống. Đó. Và ai tin vào Chúa Kitô đó thì mới có sự sống. Còn nếu ai không tin thì không bao giờ có sự sống, thì vẫn cứ tiếp tục đói, cứ tiếp tục khát và có thể một lúc nào đó không kịp ăn năn thâm hối sẽ hư đi đời đời và sẽ muôn đời đói khát, bởi vì không đạt được đến cùng đích của mình là Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô là bánh sự sống. Ôi lạy mẹ Maria, trong mục phục sinh này chúng con đọc những bài phúc âm mà giáo hội dọn ra cho chúng con để cho chúng con thấy được rằng chính Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống. Và Ngài là sự sống ở đây chẳng những nơi bí tích thánh thể mà còn chính nơi bản thân người nữa. Đó là lý do mà Ngài nói là bánh Cha ta ban đích thực là phải từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Đó, chứ không phải chỉ cho Kitô hữu lên rước thánh thể mà thôi. Vậy thì những người không rước thánh thể thì hư đi đời đời hay sao? Tất cả những người không rước thánh thể đều vậy như vậy hay sao? Và chúng con hiểu được là Chúa Kitô chính là bánh sự sống mà ai tin vào Chúa là được sống mà thôi. Vì thế nên xin mẹ cho chúng con luôn luôn tin vào Chúa Kitô, và nhờ tin vào Chúa Kitô chúng con mới có thể làm cho người khác tin vào Chúa Kitô cũng được ăn cùng một bánh như chúng con. Đó là bánh sự sống, là chính Chúa Kitô giáng sinh, vượt qua và sống lại. Amen.
Đầy hương trầm hoa bay khói trắng, bay 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 tới tận chín tầng, tiếng khấn cầu vọng tới trời xanh của dân Chúa vây quanh bàn thờ. Dâng lên Ngài, con dâng lên Ngài, bay lên với rượu nhai, nhờ khói trắng đem đến để dâng. Xin Cha nhận, con xin Cha nhận của lễ của đoàn con, đi vào ban xuống hồng ân tràn đầy.